biết đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính thưa chư tôn đức ban hoằng pháp và toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Với chủ đề không nhiễm bụi trần, Hòa Thượng trưởng ban tổ chức khóa tu đã phân tích một cách rất sâu sắc về nghệ thuật sống trong cõi đời mà không bị vướng kẹt trong bất kỳ một hình tung nào của cuộc sống. Hòa quan đồng trần dưới cái nhìn của Hòa Thượng phát xuất từ lòng từ bi độ sinh, và do đó tiến trình độ sinh là mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông. Với tư cách là một người trợ giảng, chứ tôi xin nói thêm đôi điều về ẩn dụ không nhiễm bụi trần. Trong vũ trụ bao la này, chỗ nào cũng có bụi. Ngoài các môi trường chân không, bụi không có chỗ để bám. Bụi trần là một ảnh dụ Phật giáo chỉ cho nỗi khổ, niềm đau, thị phi và các hình thái bất hạnh. Bất kỳ một người nào khi bị nhiễm vào những nỗi bất hạnh và khổ đau vừa nêu đều không thể sống hạnh phúc theo đúng nghĩa. Không nhiễm bụi trần không có nghĩa là từ bỏ lối sống, từ bỏ cuộc đời, vẫn tiếp tục trong cõi đời ngũ trược làm các phận sự gia đình, xã hội và tâm linh, nhưng đừng để cho thân và tâm bị kẹt vào các hình thái khổ đau. Năm 2006, 2007 và 2008, chúng tôi được thỉnh mời đến thuyết giảng tại Hoa Kỳ. Vào những lần đó, chúng tôi đều dành trung bình từ 1 đến 2 buổi thuyết giảng tại chùa Hoa Sen trên Cát. Hồi nãy quý vị đã lắng nghe Hòa Thượng phân tích hoa sen trong bùn, tượng trưng cho năng lực tu tập buông xả, do vậy mà không bị nhiễm bởi bùn nhơ và nước động, ngược lại tận dụng môi trường hoàn cảnh không như ý này tạo ra tính đặc điểm và ưu thế, nhờ đó hoa sen vượt trội hơn tất cả các loại hoa còn lại. Las Vegas là một bang cát. Nhiều chục năm trước, đó là một nơi bỏ hoang. Người ta đã sáng kiến biến thành phố và bang cát này trở thành điểm hẹn ăn chơi thế giới. Từ đó, các đền đài, tòa cao ốc chọc trời đã mọc lên, tạo công ăn việc làm cho các cư dân ở các bang lân cận và đặc biệt là tại địa phương. Chùa Hoa Sen Sơn Cát do một đệ tử của Hòa Thượng chúng ta phát tâm xây dựng nhằm giúp cho các Phật tử Người Việt Nam sống bằng nghề chia bài tại các sòng bạc có thể tu tập và nuôi dưỡng hoa sen đạo đức và tâm linh của mình trên một mảnh đất hầu như không có sự lựa chọn khác cho các nghề còn lại trong xã hội. Thành phố Las Vegas và bang mà nó trực thuộc gần như trên 90% có lối sống gắn liền với các hình thái chơi bài, cờ bạc đỏ đen. Ngôi chùa đó đã nhanh chóng thu hút sự tu học của rất nhiều các Phật tử. Mỗi tuần trung bình các Phật tử làm nghề chia bài phải làm việc 5 ngày, mỗi ngày 8 giờ, và chùa phải sinh hoạt vào các ngày mà các Phật tử không tham gia chia bài. Nhiều Phật tử rất hoang mang rằng từ khi lập nghiệp đến giờ chúng tôi dấn thân vào các sòng bạc, vậy tiền bạc lương bổng mà chúng tôi có được xem là tiền thanh tịnh không? Đây là một câu hỏi tế nhị, và do vậy câu trả lời cũng là một vấn đề tế nhị. Theo luật của chính phủ Hoa Kỳ và bang Nevada thì việc kinh doanh về cờ bạc là hợp pháp, với điều kiện chủ các sòng bạc và những công nhân làm việc trong ngành công nghệ tiêu thụ tiền lớn nhất hành tinh này phải đóng thuế theo luật định. Do đó các hệ quả xấu trong xã hội do công nghệ cờ bạc tạo ra thì luật không quy kết cho những người trực tiếp đã tạo ra đó. Chính phủ bang Nevada tiếp nhận được một cái nguồn ngân quỹ rất lớn từ hoạt động hợp pháp này. Về phương diện nhân quả, những người tham gia vào các hình thái công nghệ sòng bạc chắc chắn chịu ít nhiều các cộng hưởng tiêu cực từ đó. Đó là điều mà các Phật tử làm nghề chia bạc không thể không biết đến. Và hơn nữa, đây là một tình huống hoàn toàn khó tìm được một sự lựa chọn khác. Sang các bang khác, xa hàng trăm cây số, tìm một việc làm chưa chắc đã có thể đạt được. Do đó phần lớn họ ở lại tại Nevada để làm việc chia bài. Ý niệm của Hoa Sen Danh Cát từ đó đã trở thành là một cái nguồn quy chiếu về tâm linh, để sau 5 ngày làm việc với cộng hưởng nghiệp sống thì người làm nghề chia bài trải nghiệm đời sống tinh thần, thực tập kinh Pháp Hoa và sử dụng cái nguồn lương hợp pháp của mình để làm các Phật sự và từ thiện xã hội. Đó là một sự chuyển nghiệp ở hiện đời. Như vậy, những nghiệp xấu từ nghề chia bài sẽ có thể được tổn giảm ở mức độ tương đối. Do đó, khi chọn bất kỳ một nghề nghiệp nào, người Phật tử nên lưu tâm thật kỹ, nghề này có mang lại các hậu quả xấu về nghiệp hay không? Nếu câu trả lời là có, thì nên mạnh dạn từ ban đầu, đừng nên nhúng tay chen chân vào để ta không bị các hậu quả xấu chi phối về sau này. Trong thời gian năm 2012, chúng tôi được 4 Phật tử ở 4 tỉnh khác nhau hỏi về việc mà họ sắp sửa đầu tư dự án xây dựng khách sạn cấp 1 sao cho đến 3 sao. Vốn đầu tư vào các khách sạn là rất lớn và thu hồi vốn cũng rất nhanh. Thì họ hỏi và muốn biết rằng là các nghề đó có ảnh hưởng xấu và tiêu cực gì đến tương lai hay không. Chúng tôi trả hỏi một cách rất là vắn tắt: nếu làm nghề này thì xin đừng cho các dịch vụ khách sạn 1 giờ, 2 giờ hay là nửa buổi. Vì như thế là mời gọi giới thanh thiếu niên vào đây như là một chốn ăn chơi sa đọa. Kết quả là rất nhiều các cô bé phải mang thai ở tuổi vị thành niên, các chàng trai trẻ tuổi lại rơi vào vòng lao lý vì vi phạm pháp luật. Nếu mở các khách sạn ra để nhắm vào các đối tượng đó và các dịch vụ thuê 1 giờ, 2 giờ thì tốt nhất không nên làm. Trên thực tế, những người đầu tư vào ngành khách sạn như một công nghệ đều là những người giàu có, cho nên thà ít giàu hơn một chút để ta không nhiễm các bụi nghiệp xấu và tiêu cực, giờ đó có được thời gian sống thanh thản hơn, hạnh phúc hơn. Nói chung là các nghề lầu xanh, nghề chế tạo và buôn bán các loại độc tố, nghề buôn bán nô lệ, nghề bóc lột sức lao động, nghề đỏ đen, nghề buôn bán và sản xuất vũ khí đều là những nghề mà việc theo đuổi đó sẽ làm cho chúng ta chìm đắm trong các bụi nghiệp trần lao, hết đời này sang kiếp nọ, khó mà có thể rút chân ra được lắm. Cái danh dự ảo làm cho nhiều người muốn chứng minh mình có đẳng cấp trong xã hội này, cộng đồng kia. Do vậy mà các hoạt động và hành nghiệp của họ rất dễ bị kẹp vào chốn trần lao theo nghĩa tiêu cực và xấu. Hãy nhớ đến hình ảnh hoa sen trên cát như là một biểu tượng. Trong một chốn ăn chơi có một ngôi chùa mọc lên làm điểm tựa tâm linh cho rất nhiều người, thì sau một thời gian 3 năm trở lại thì rất nhiều các Phật tử làm nghề chia bài tại các sòng bạc lớn nhất ở Las Vegas đã bỏ nghề. Họ tìm được một nghề khác ổn định hơn, lương thấp hơn, nhưng lại có được cái tâm bình an và hạnh phúc hơn. Trong nhiều năm qua, Việt Nam không chấp nhận bằng luật cho các sòng bạc được hoạt động công khai. Phần mở cửa phần lớn là dành cho các khách sạn 3 sao và 5 sao cho khách nước ngoài. Nghe nói sắp tới thì Việt Nam sẽ mở cửa cho các hoạt động sòng bạc ngay cả người trong nước. Nếu điều đó được ban hành như là một luật thì đây là một đại họa cho giới trẻ trong nước. Ở nước ngoài, phần lớn các công nhân đầu tắt mặt tối với công ăn và việc làm phải trả góp lương bổng hàng tháng để dứt nợ nhà, xe và các loại bảo hiểm. Giới ăn chơi do vậy là rất ít so với tỷ lệ dân số của một quốc gia. Las Vegas phần lớn là thu hút công dân toàn cầu có dịp du lịch và hưởng thụ tại Hoa Kỳ. Một nước nghèo và chậm phát triển về kinh tế, mở cửa cho các sòng bạc, quán nhậu là làm băng hoại nền tảng văn hóa và đạo đức quốc gia. Giữa lợi và hại, được và mất, nếu chúng ta không nghiêm túc đặt ra ngay từ ban đầu, các hậu quả từ tệ nạn xã hội do công nghệ cờ bạc và hưởng thụ này gây ra là rất lớn, không thể xem thường được. Những người chủ trương khích lệ dự án đánh thuế và cho sòng bạc hoạt động công khai lý luận rằng nếu không làm như thế thì cư dân nước Việt Nam sẽ tràn qua biên giới của các nước chia sẻ biên giới với Việt Nam, bao gồm Campuchia và Lào, Trung Quốc. Cuối cùng rồi, hiện tượng chảy xám dòng đô la và các loại vàng bạc chắc chắn không thể ngăn cản được. Cho nên thà tổ chức trong nước, ta có thể lấy được một cái nguồn đóng thuế cực kỳ lớn hơn là làm giàu cho một số đại gia ở các nước có cùng biên giới với Việt Nam. Đó là một lý luận thôi. Thực ra các hậu quả xã hội từ công nghệ đó là rất lớn. Và nếu chính phủ tạo ra các hoạt động an sinh xã hội lấy từ tiền thuế đóng từ các công nghệ này, đưa lên một bàn cân để tính toán, thì cái tổn thất mà chính phủ phải nuôi dưỡng nó và khắc phục các hậu quả từ nó là lớn rất nhiều lần so với việc nhận từ công nghệ đóng thế này. Nghiệp trần lao thì nhiễm rất dễ, mà tẩy não và chuyển nghiệp là rất khó. Thói quen của nghiệp có cái tính là thôi thúc trên công thức là tái lập đi lập lại một cách có ý thức. Dần dà rồi đó, chúng ta trở thành là một bộ phận trong một cơ chế của thói quen, và chúng ta sẽ trở thành con lạc đặt bị các nghiệp trần lao giật dây ở sau lưng. Đến lúc nhận diện ra được vấn đề thì quá muộn màng, và chúng ta phải nếm lấy chịu đựng các gánh quả tiêu cực khổ đau từ những nghiệp trần lao mà trước đây mình đã đánh giá nó quá thấp, bị vướng kẹt vào. Điều hai, tách rời khỏi cuộc đời và không nhiễm cuộc đời là hai điều khác nhau. Trong kinh Trung Bộ có bài kinh mang tựa đề Người biết sống một mình. Nhân vật chính trong bài kinh này có tên gọi là Tỳ Kheo Thượng Tọa, tức là thầy ấy tên là Thượng Tọa. Thầy có một gương hạnh rất đặc biệt mà phần lớn các bạn đồng tu, những sư huynh, sư chị và các sư đệ đều rất kính phục. Thầy phát nguyện không giao tiếp quần chúng, không bén mảng ở những nơi đông người, sống lẳng lặng một mình ở rừng sâu, thành thiền, chuyên tâm tu học, làm tấm gương chói sáng cho những người tu tập sau thầy. Khi lời đồn đại đó đến tai Đức Phật, Ngài cho triệu tập thầy Thượng Tọa và các bạn đồng tu của thầy này. Đức Phật hỏi, trong thời gian vừa qua, Như Lai được biết rằng thầy là người thích sống một mình, sinh hoạt một mình, tu tập một mình, không giao tiếp, không tiếp xúc với bất cứ một người nào. Thầy Tỳ Kheo Thượng Tọa trả lời, Bạch Thế Tôn, thật là hạnh phúc khi con được làm việc này. Đức Phật nói, này thầy Thượng Tọa, thầy đã hiểu lầm giáo pháp của Như Lai và ứng dụng sai tinh thần của giáo pháp, giống như một người bắt rắn mà bắt sai vị trí, dẫn đến tình trạng bị rắn độc cắn. Đó là điều nên tránh. Tỳ Kheo Thượng Tọa rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng thời gian qua mình đã tu đúng theo tông chỉ cao thượng mà Đức Phật đã dạy, mong mỏi được Đức Phật tán dương. Đằng này Đức Phật quở trách như là một tấm gương xấu vì đã truyền một phương pháp tu tập không được Đức Phật khích lệ và chủ trương. Ngay sau đó Đức Phật trình bày phương pháp biết sống một mình. Và nội dung của bài kinh này thì Đức Phật khẳng định rằng là người biết sống một mình là người đang có mặt trong trần lao, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý thức vẫn hình dung, nhưng dựa trên nền tảng chánh niệm bây giờ và tại đây. Sự không nhiễm trần lao đó mới là điều đáng tán thán. Và người như thế dầu đang có mặt trong hội chúng hàng nghìn người vẫn được xem là người biết sống cho chính mình. Là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu là người biết sống một mình. Đó là một cái ngôn ngữ ẩn dụ mà tính triết lý, chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen là trong phòng ta đóng cửa lại, sinh hoạt một mình, không giao tiếp với các thành viên còn lại trong gia đình, sống tách lập và tự cô lập hóa là điều bị Đức Phật lên án, vì lối sống đó không thể dẫn đến các hài hòa trong tương quan gia đình, xã hội và tương quan tâm linh. Chính vì thế, bản thân Đức Phật nếu không vì mục đích giáo dục cho một số vị mới xuất gia chưa đi vào được quỹ đạo tâm linh của Đức Phật thì Ngài tuyệt nhiên không ở một mình ở rừng sâu, thỉnh thoảng để làm cho tăng chúng sợ, ráng nêu tâm quyết chí tu tập tốt, thì Đức Phật vào trong rừng sâu không tiếp các đệ tử trong vòng nửa buổi hay một ngày. Các đệ tử thấy như vậy lính quýnh lên sợ hãi và nêu một quyết tâm lớn là tận dụng cơ hội ở gần của Đức Phật để tu, để đi đến chốn. Đức Phật trong các kinh không hề khích lệ nhập thất như khuynh hướng của Phật giáo Trung Quốc và ngày nay ảnh hưởng đến đạo Phật Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, v.v. Đức Phật khích lệ về chủ trương một đời sống hài hòa với xã hội. Do đó phương pháp thiền quán mà Ngài khích lệ tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia cùng làm, đó là thiền chánh niệm, minh sát tuệ, tức là thấy rõ bằng trí tuệ các vận động đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tịnh, thức và ngủ, và trong các biểu đạt của lời nói, việc làm tay chân, hành giả tu trì phải làm chủ hoàn toàn các giác quan, không để cho chúng dẫn dắt, sai sử và chi phối đời sống thân và tâm của mình. Người như thế là người biết sống cho chính mình một cách đúng nghĩa. Đằng khi đó, mối quan hệ hài hòa với các thành phần còn lại vẫn tiếp tục diễn ra một cách rất là tự nhiên và có giá trị, theo hướng có những tác động tích cực cho những người thân của chúng ta. Trong số 152 bài kinh thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật đã 3 lần nói về nội dung người biết sống một mình trong tinh thần hài hòa với cộng đồng và không ở thất, ở cốc, ở riêng một mình. Lịch sử vẫn còn mô tả Đức Phật đã từng ở riêng trong hang động khổ hạnh suốt 6 năm trường, và cũng nhờ phương pháp tu khổ hạnh đặc biệt và dị kỳ này, tên tuổi của Sa môn Gotama đã nổi lên như cồn, và các vị tu khổ hạnh đạo Bà La Môn và Kỳ Na không thể nào sánh bằng được Đức Phật. Kể từ khi nhận diện ra phương pháp đó là vô hiệu, thực tập trung đạo, phát triển bát chánh đạo, Đức Phật đã trở thành là bậc tuệ giác đầu tiên của lịch sử nhân loại. Ngài lại nhắc nhở chúng ta không nên vướng kẹt vào bến bánh xe mà Ngài đã từng đi qua. Trong buổi thuyết giảng chính thì Hòa Thượng Trưởng Ban đã phân tích hai khuynh hướng tu tập, đó là tìm hoàn cảnh điều kiện thuận lợi để tu, và một bên đó là tiếp tục trụ lại ở trong nghịch cảnh để làm chủ bản thân và giúp đỡ cho cuộc đời và xã hội. Hai khuynh hướng sống này đã dẫn đến hai hệ quả thật sự hoàn toàn khác nhau. Người chọn các môi trường thuận lợi, vắng vẻ, yên tĩnh thì tốt cho việc tu tập bản thân, nhưng lại không tốt cho việc dấn thân độ thế. Và khi có mặt ở các nghịch cảnh thì sự chịu đựng của những người sống ở rừng sâu, núi thẳm sẽ không đạt được tiêu chuẩn như là người đã từng có mặt ở trong nghịch cảnh bằng cái tâm miễn nhiễm tràn lan. Và rộng hơn, hai khuynh hướng sống, một bên là chủ trương của Đức Phật Thích Ca lịch sử, một bên là chủ trương của các nhà sư tịnh độ Trung Quốc. Chủ trương của tịnh độ Trung Quốc thường đặt ra bằng 6 chữ: yểm ta bà, hân tịnh độ, chán ghét, chán chê, chán bỏ, chán chường khỏi ta bà, gây một cái niềm hân hoan tuyệt đối với tịnh độ để tạo ra tiến trình niệm Phật nhất tâm bất loạn như là một lý tưởng sống. Đang khi Đức Phật Thích Ca lịch sử không dạy chúng ta điều đó, Ngài khuyên là biết tu tập, biết trải nghiệm trong mọi hoàn cảnh xã hội mang lại, tìm những nơi thuận lợi mà tu. Khi thuận lợi đó không còn nữa thì những người đó khó có thể tiếp tục tu và tiếp tục làm các Phật sự. Ngay sau khi giác ngộ vào năm đầu cho đến 6 năm sau, Đức Phật làm đạo tại nước Ma Kiệt Đà. Đó là nước mạnh nhất trong 16 nước Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ lúc bấy giờ, dưới sự trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La. Trung tâm tâm linh lớn nhất của Đức Phật ở đây đó chính là núi Linh Thú. Các quý Phật tử nào đã từng đi chiêm bái Phật tích ở Ấn Độ và Nepal thấy rất rõ, núi Linh Thú không cao, chỉ bằng tầm núi Vũ Lâm là nhiều. Đường đi đó không trắc trở, rất thuận lợi. Nếu đi bộ ta chỉ mất trung bình là 25 phút đối với thanh niên và 40 phút đối với người 55 tuổi trở lên. Trên con đường, Đức vua A Xà Thế sau khi giết cha và bị trầm cảm do mặc cảm tội lỗi, ông đã được thần y Jivaka hướng dẫn lên gặp Đức Phật. Mỗi bước chân đi của ông từ dưới vườn xoài lên trên đỉnh núi Linh Tú làm cho ông nhót tim sợ hãi vì những cái rai rút lương tâm. Mỗi một gốc cây có một thầy tỳ kheo ngồi thiền quán an lạc, nhẹ nhàng, thảnh thê. Tiếng ruồi, muỗi, ong đều được nghe rất rõ vì hàng ngàn tu sĩ có mặt trong rừng lại không nghe một âm vang nói chuyện dầu chỉ là thỏ thỉ. Trạng thái thanh vắng đó làm cho A Xà Thế còn khiếp hoảng tinh thần hơn nữa vì sợ rằng mình đang bị phục kích. Kẻ xấu luôn luôn hoài nghi thiện chí của người khác. Nhưng sau này đó, khi được vua Tần Bà Sa La hiến cúng cho Tịnh Xá Trúc Lâm, Đức Phật đã không tiếp tục ở trên núi Linh Thú nữa. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Khoảng cách địa dư từ chùa Trúc Lâm lên đến đỉnh núi Linh Thú chưa được 4 cây số đường chim bay, mà Đức Phật vẫn tập trung tất cả các đệ tử của Ngài tu học tại chùa Trúc Lâm, là vì Đức Phật chủ trương con đường nhập thế gần gũi với xã hội. Vào thời đại của Đức Phật đó, thì đường lên núi Linh Thú nó không được thuận lợi như bây giờ. Có thể người ta sẽ mất khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi mới lên được nơi Ngài đang tu học để lắng nghe được pháp âm. Tất cả các địa điểm và bang còn lại, tối thiểu là 8 bang trong số 16 bang lúc đó, hầu như không có chỗ nào Đức Phật chọn núi và rừng để tu. Chùa Kỳ Viên ở cách thành Xá Vệ chưa được 3 cây số, và suốt cuộc đời 45 năm hoằng quá của Đức Phật, Ngài đã chọn các nghịch cảnh của cuộc đời để dấn thân. Chỗ nào đã thuận lợi rồi thì Ngài ra đi để tiếp tục mở mang Phật Pháp cho những nơi chưa có được thuận duyên gặp được chánh Pháp. Không có chỗ nào Đức Phật khích lệ nhập thất, đóng cốc, tu một rình, mà phải tu tập thể. Cái môi trường tập thể như thế đó, nó rất là phức tạp. 9 người, 20 ý cũng có. Và nhờ trong hoàn cảnh phức tạp đó, Việc làm chủ được tâm sẽ giúp cho chúng ta có thể an nhiên, tự tại, vô chấp trong các tình huống thuận duyên. Nhà kinh tế giỏi phải tính được ở phía trước, nếu sự tổn thất diễn ra do các khủng hoảng tác động thì doanh nghiệp có thể đủ sức để tồn tại và vượt qua hay không. Đang khi những nhà kinh tế thiếu kinh nghiệm chỉ tính đến cái cơ hội làm giàu và thành công chứ không nghĩ đến thất bại. Cho nên trong nghịch cảnh mà tu tập được mới là đáng quý. Thầy Tỳ Kheo Thượng Tọa nhờ Đức Phật phân tích đã giác ngộ ra, và kể từ đó trở đi thầy không hề tu riêng một mình ở rừng sâu núi thẳm nữa, mà tu hài hòa với chúng. Cũng ở trong kinh Trung Bộ, bài kinh Sống Hòa Hợp, Đức Phật nêu ra tấm gương của ba thầy Tỳ Kheo. Một vị đó thì chuyên về giới luật, một vị thì chuyên về thuyết pháp, một vị đó thì chuyên về thiền định. Và ba vị này đó mặc định với nhau, không cần phải nói chuyện nhiều, mỗi người làm phận sự của riêng mình, ai về trước thì đó soạn sẵn bà ghế, rồi tọa cụ và các vật thực, nước rửa chân và nước uống, để cho hai vị tỳ kheo thực tập sau, về sau có thể đỡ mất thời gian mà trải nghiệm chánh niệm trong ăn cơm giữa trưa. Và họ không hề tranh chấp với nhau trong suốt nhiều chục năm tu tập. Đức Phật đã khích lệ đó là một lối sống hài hòa, lý tưởng, có giá trị giúp cho người tu đó nâng đỡ lẫn nhau, dìu dắt nhau cho các Phật sự. Và Đức Phật dạy các vị như sau: vị tỳ kheo giỏi với tư cách là chuyên gia về giới luật, đừng nên dựa vào đó phê phán, tấn công, chỉ trích hai vị tỳ kheo thực tập thiền định và giỏi về thuyết pháp. Ngược lại, vị tỳ kheo giỏi về thuyết pháp và người giỏi về thiền định cũng đừng vì sở trường của mình mà phê phán người bạn đồng tu chuẩn về giới luật. Tất cả có giá trị riêng của nó. Cho nên Ngài khuyên những gì mà mình không thuộc về sở trường, chẳng những không phê phán, mà hãy đi quyết tâm học được một phần nào đó những điều đặc biệt từ bạn đồng tu của mình. Từ đó, ngoài sở trường, ta có thêm những cái năng lực thuộc về tay trái để làm và ứng biến trong các hoàn cảnh khác nhau. Và sống chánh niệm được Đức Phật khẳng định là không nhiễm bụi trần. Do đó, các tiến bộ tâm linh sẽ được thực hiện ngay lúc chúng ta có mặt ở hiện đời này. Điều 3, không chấp tướng chung và tướng riêng của trần cảnh là không nhiễm bụi trần. Trong bài kinh Trung Bộ, nếu không lầm, Đức Phật đã lặp lại nội dung tu trì vừa nêu không dưới 100 lần. Và nhiều bài kinh Pali Đức Phật cũng dạy tinh thần như thế. Mỗi một con người và sự vật đều có hai tướng trạng biểu đạt để chúng ta có thể nhận định và phán đoán về nó. Thứ nhất là các đặc điểm chung. Thứ hai là các đặc điểm riêng mang tính đặc thù. Con người đó thì chúng ta thấy giới tính nam, vai u, thịt bắp, cao lớn, khỏe mạnh, dạm dở. Đang khi giới tính nữ đó thì mềm mại, yểu điệu, dịu dàng, nhẹ nhàng và chiều cao bao giờ cũng thấp hơn là người nam, ngoài một số tình huống ngoại lệ. Dựa vào các tướng trạng biểu đạt về giới tính mà ta biết đây là người nam, đây là người nữ và đây thuộc về giới tính thứ ba. Đó là những đặc điểm chung của con người. Mỗi một quốc gia có thể có nhiều cộng đồng,
mỗi một cộng đồng là có đặc điểm riêng. Dân phương Tây da trắng, mắt xanh, tóc vàng, tóc nâu. Dân châu Á da màu, thấp người và mắt nâu đen, tóc đen nhánh. Mỗi một cộng đồng như thế có những đặc tính chung và do đó tạo ra các hệ quả nghiệp chung. Và từ phương diện tái sinh đó, thì các nghiệp chung này đã quyết định sự có mặt, mang hình thù, vóc dáng, gen di truyền của dân hoặc châu Âu, hoặc châu Mỹ, hoặc châu Úc, hoặc châu Á. Vì đó, các tướng chung tạo ra các nghiệp chung, và các nghiệp chung lại tiếp tục tạo ra các tướng chung. Người ta bị vướng kẹt vào tướng chung này với hình thức, đó là tinh thần dân tộc tính, tinh thần vùng miền, tinh thần cộng đồng, và từ đó dẫn đến các loại hình lợi ích nhóm khác nhau. Thì cái cộng nghiệp đó đối với chúng sinh ở trên hành tinh này đó là nó có nhiều nghìn năm, nhiều tỷ năm mà, từ lúc mà con người có mặt và hình thành sự sống trên hành tinh. Đức Phật khuyên khi tiếp xúc với con người, các loài vật, các chủng loại thảo mộc, thực vật khác nhau, thì điều trước tiên một hành giả không nên để ý, để tứ vướng kẹt vào các tướng trạng chung. Vì như thế ta dễ dẫn đến ba tình trạng so sánh sau đây. Thứ nhất, mình bằng với người khác nhưng lại tự đề cao và cho rằng là mình hơn. Thứ hai, mình kém hơn thì lại đánh giá là mình bằng. Mình hơn đó, thì lại nghĩ mình là xuất sắc. Từ đó ta có khuynh hướng lấy mình làm hệ quy chiếu trong đánh giá so sánh, cho nên phản ánh hiện thực ở người khác và các cộng đồng khác không thể đúng với bản chất của cộng đồng và con người đang là. Từ đó ta đánh mất chánh chi kiến, đánh mất như lý tắc ý, đánh mất tự tri, đánh mất thắng tri và đánh mất tự giác. Theo Đức Phật, đây chính là sự nhiễm bụi trần rất nguy hại. Áp dụng công thức này trong các quan hệ tình yêu và hôn nhân, người thực tập không nắm giữ, tức là không chấp vào tướng chung của người khác với phái, thì chúng ta sẽ không có thói quen so sánh vợ tôi giống vợ đậu, chồng tôi giống người kẻ vô công vô trạng nào đó, và không nhìn thấy người khác là đặc biệt hơn vợ hoặc chồng của mình. Từ đó ta biết hài lòng với người mình thương đang có một cách hợp pháp và hợp đạo đức theo tinh thần Phật dạy. Không chấp lấy tướng chung, chúng ta sẽ không chạy đua thời trang, không chạy đua danh dự, không chạy đua vị thế xã hội, không bị vướng kẹt vào những gì mà được người khác khoe khoang, có thể làm xúc phạm mình ở một nơi công cộng hay là riêng tư nào đó. Ta thấy rất rõ các sở trường, các nghiệp chung, các nghiệp riêng và điều gì đó làm cho mình được hạnh phúc, để dựa vào đó chúng ta phát triển một lối sống cao thượng và có giá trị. Mặc cảm tự ti về tướng chung của người Việt Nam là nghèo và lạc hậu, dáng người thấp bé, thì chúng ta sẽ bị các nền văn hóa và văn minh ngoại lai khống chế và chi phối. 1000 năm bắc thuộc của Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, Việt Nam bị nhòi sọ và xóa sổ văn hóa, chữ viết chúng ta bị Trung Quốc làm mất hết. Chữ nôm được hình thành như là một nỗ lực để quay trở về với nền văn hóa của dân tộc, mà gốc rễ của nó là gắn kết với các dân bản của Phật giáo. Đó là tinh thần dân tộc phát sinh từ đạo Phật, có một ý nghĩa rất lớn. Thực ra nước Việt Nam không phải là nước nhỏ. Dân số chúng ta 87 triệu người hiện nay có thể bằng tổng số của khoảng từ 5 cho đến 10 quốc gia ở châu Âu gộp lại. Chất xám Việt Nam và các khoa phương diện bao gồm cả khoa học cũng không thua kém các quốc gia khác. Có điều là vì cái tính nhược tiểu mà chúng ta đã không tự tin tiềm năng đặc biệt và khai thác các tiềm năng đó trên hiện thực, như tinh thần đạo Phật đã dạy qua hình ảnh tùng địa dũng xuất, các Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Thế tiềm năng là ai cũng có sẵn hết, nhưng mà khi không tự tin rằng là mình có được năng lực như thế thì chúng ta sống một cách rất là uổng phí, bỏ rơi và để các tiềm năng bị ngủ quên. Hầu như chúng ta bị lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc quá nhiều. Ngay cả Phật giáo Việt Nam suốt 2000 năm qua bị tiếp thu nền văn hóa Trung Quốc theo hướng một chiều cũng quá nặng. Các nghi thức tụng niệm của chúng ta gần như là nhập cảng nguyên si từ nền tụng niệm của Trung Quốc. Chính vì thế mà Phật giáo Việt Nam ít có sắc thái riêng ngoài kiến trúc mỹ thuật cách thờ phượng của Phật giáo miền Bắc còn sót lại. Còn dần ở Huế vào đến Cà Mau, càng đi xa về phía cực nam của Tổ quốc thì nền văn hóa gốc bị mất dần và bị lai căng bởi nền văn hóa của Trung Quốc. Các tượng của chúng ta mang phong cách của Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông đến 90 mấy%. Đó là một điều rất là đáng buồn, vì chúng ta chấp vào một cái tướng chung theo cái hướng mặc cảm tự ti về văn hóa. Cần phải mạnh dạn thoát ra khỏi ách thống trị về văn hóa của Trung Quốc và phải mạnh dạn tạo ra những sắc thái riêng cho Phật giáo Việt Nam. Một phương diện khác, Đức Phật khuyên là không nên chấp lấy các tướng riêng. Tướng riêng là những cái đặc thù: người A có, người B không, người B sở hữu, người khác lại không có. Và phần lớn chúng ta kẹt vào các tướng riêng với tính cách là các biệt nghiệp nhiều hơn là các tướng chung. Trong kinh Đại Pháp Niết Bàn có một câu chuyện ngụ ngôn: hai chị em song sinh, cô chị thì đẹp tuyệt trần, cô em thì xấu đau xấu đớn. Họ là hai hình ảnh tương phản như là đêm và ngày, mặt trăng và mặt trời. Vì là cái câu chuyện ngụ ngôn cho nên chúng ta đừng để ý đến các tình tiết hư cấu dưới góc độ sinh học và gen di truyền. Song sinh thì không thể có tình trạng một người quá xấu, một người quá đẹp, vì gen di truyền trong tình huống này làm hai người giống nhau hình đúc, ngoại trừ song sinh một bên là nữ và bên còn lại là nam, thì dáng người của họ sẽ khác nhau và biệt nghiệp trong tình huống này đó sẽ rất là khác biệt. Một chàng hoàng tử đi săn trong rừng tình cờ phát hiện ra cô chị, đem lòng thương và muốn nhận cô chị làm vợ của mình, cho nên đến để xin cưới hỏi. Cô chị rất là cảm động vì được người điển trai là hoàng tử thương và chọn thì còn gì xuống cho bằng. Nhưng cô ấy đưa ra một điều kiện: nếu chàng có thể xem em gái của thiếp như là em gái của chàng và cũng cho phép nàng được quan tâm chăm sóc em gái của mình thì hôn nhân như thế có thể được diễn ra. Cái hay của cái đoạn ngụ ngôn trong kinh Đại Bát Niết Bàn là không có hồi kết, để cho mọi người phải đặt mình trong hoàn cảnh như thế mà có một cái ứng xử và chọn lựa khác nhau. Nếu ta hiểu là biểu tượng đó, thì trong mỗi một con người có hai chủ nhân cách khác nhau. Một là nhân cách rất tích cực, rất đẹp, rất hào nhoáng, rất lạc quan, rất vô ngã, rất vị tha, nhưng mà cũng ẩn chìm ở trong kho tàng thức A Lệ Gia các hạt giống hoàn toàn đối lập. Khi mà người ấy sống một mình, không còn giữ ý đệ tứ với những người xung quanh qua cái thuật ngoại giao nữa, thì toàn bộ thói hư tật xấu bắt đầu hiển lộ ra. Gặp nhau một hai lần đầu tiên mà quyết định con đường hôn nhân liền là một sự liều lĩnh, mà hậu quả của nó có thể dẫn đến tình trạng khi vỡ lẽ ra các cá sánh xấu của người mà mình thương thì thuyền đã đóng bến, đóng cọc rồi. Ly dị đó thì là mất đi cái gì đó mà phần lớn người ta không muốn đến, mà tiếp tục vỡ đó thì dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho cả hai. Động cơ nào chàng hoàng tử đem lòng thương cô gái làm quê? Vì cô ấy có những tướng riêng rất đẹp, mũi cao, mắt to, lông mi cong, tóc mượt mà đen nháy, dáng đi yểu lả, thân thể quá đẹp, tánh tình ấn tượng, dễ thương. Hầu như là những người có giàu, có vai vế chính trị và có vị thế xã hội đều mơ ước được có các cô vợ như thế. Cho nên tướng riêng làm cho người ta bị vướng kẹt rất nhiều. Nhưng khi đối diện với một cô em song sinh xấu đau như là ma quỷ thì có lẽ rất nhiều người có thể ngủ mà ôm lấy ác mộng, khi thức nhìn mà thấy nó nổi da gà, rợn tóc gáy, là vì chúng ta cũng kẹt vào các cái tướng riêng đó mà lẽ ra là không cần thiết. Do đó không chấp lấy tướng riêng thì khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh đó, chúng ta không để cho ý thức dị nguyên can thiệp và chi phối quá nhiều trong tuyến tiền nhận thức của mình. Ngành tâm thức học Phật giáo có đưa ra về phương pháp tu trì của các giác quan và khẳng định với chúng ta là các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân chủ yếu là tiếp nhận thế giới trần cảnh qua trực quan, tôi có Phật học gọi là hiện lượng. Trực quan có hai loại, trực quan đúng và trực quan sai. Trực quan sai đó là do bởi sự chi phối của thói quen, rồi lối sống, rồi các ám ảnh trong quá khứ, qua lăng kính mà ta đánh giá về thế giới liên hệ đến một cái gì đó mà mình đã từng kinh qua và để ý đến. Đang khi trực quan đúng đó, đó là một cái tâm niệm xuất phát ngay một tích tắc đầu tiên khi các giác quan tiếp xúc với trần cảnh, không kéo theo bất kỳ một phản ứng cảm xúc nào từ ý chí, tức là ý thức. Nhờ đó mà ta nhìn cảnh vật, con người, sự kiện, tình huống rất nhẹ nhàng, thư thái, không vướng kẹt bất cứ một cái gì. Kể từ sát na thời gian thứ hai trở đi, ý thức dự nguyên bắt đầu can thiệp vào, đồng hành với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và làn da. Thì lúc ấy các thái độ dẫn đến ba phản ứng như sau đây. Các kinh điển Bali phân tích ba phản ứng này gồm có: phản ứng tham ái, tức là đối với những cái gì hợp nhãn, hợp gu, hợp sở thích, bắt đầu có mặt. Phản ứng sân hận, tức là đối với người, sự vật, tình huống, sự kiện không hài lòng, không như ý, không như mong đợi. Và phản ứng trung tính, tức là do dự, chần chừ, lừng thừng, thiếu dứt khoát, không thể hiện rõ thái độ và lập trường, thờ ơ, bàng quan, vô tư, vân vân. Loại phản ứng thứ ba Đức Phật liệt vào vô minh, tức là thiếu trí tuệ. Ngài kết luận trong phần lớn các kinh điển Pali, bất cứ một người phàm kẻ tục nào bị kẹt vào ba phản ứng vừa nêu không thể được xem là người thoát ra khỏi thế giới trần lao. Bụi trần đã nhiễm vào người đó bằng sự tiếp xúc thông qua các giác quan rất là tế nhị. Từ xa xưa trong nền triết học của Ấn Độ nói chung và Đạo Phật nói riêng, hình ảnh ba con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, là không nên để cho các giác quan tiếp xúc với trần cảnh. Điều này là bất khả thi. Phần lớn các nhà tu khổ hạnh của Ấn Độ là bị kẹt vào cái cách tu tập cực đoan vừa nêu, cho nên họ lên rừng cao núi sâu để ẩn tu một mình, và những người như thế được gọi là ẩn sĩ. Nguyên ngữ tiếng Sanskrit gọi là Muni. Như ta có trong cặp từ Thích Ca Muni, bậc ẩn sĩ của dòng họ Thích Ca. Về sau này khi phát hiện ra con đường Bát Chánh Đạo á, thì Đức Phật đã định nghĩa lại ẩn sĩ, tức là từ Muni, là người làm chủ được thân và tâm, an lạc bây giờ và tại đây, không bị vướng kẹt vào bụi trần. Thì lúc đó Muni được hiểu theo nghĩa thứ hai, đó là bậc hiền triết, bậc trí tuệ của dòng họ Thích Ca. Cho nên vướng kẹt vào tướng riêng đó thì là chiếm đại đa số. Ba phản ứng tham ái, sân hận, si mê gần như là đồng hành với tất cả người phàm, bao gồm là các vị phàm tăng. Vì đó, để không bị nhiễm bụi trần thì làm thế nào để chúng ta đừng bị kẹt vào các tướng riêng này? Phần lớn ta dễ bị kẹt lắm. Thị phi là một việc viếng kẹt vào hoặc tướng chung hoặc tướng riêng. Hưởng thụ các hình thái ăn uống và ăn chơi đều là bị vướng kẹt hoặc là tướng chung hoặc là tướng riêng. Nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh là cũng do chúng ta bị vướng kẹt vào các tướng trạng vừa nêu thôi. Đúng như thế thì chúng ta để ý đến vấn đề thứ tư này, đó là tránh việc tu theo tác và nhậm trì. Đây là hai khái niệm rất chuyên sâu trong phẩm thứ 10 kinh Viên Giác. Tại bản kinh này đó, Đức Phật đã nêu ra bốn loại bệnh mà phần lớn các hành giả tu tập thường bị vướng kẹt. Bệnh thứ nhất là bệnh tác, nghĩa đen đó là làm. Có rất nhiều các hành giả tu như thể ngày mai sẽ chết, cho nên tu rất củ kiệu, tu bỏ ăn, bỏ ngủ, tu tất tần tật. Sau thời gian tu như vừa nêu, công ăn việc làm buông bỏ hết, bỏ luôn chuyện gia đình, chuyện vợ chồng, chuyện con cái, bỏ tất cả các thành công trong xã hội, và lẽ ra đó là cái phước mà ta cần hưởng trên cuộc đời này. Từ đó dẫn đến một cái nhìn rất tiêu cực ở quần chúng chưa hiểu đạo Phật chuyên sâu, rằng những người tu theo Phật là bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng và trốn bỏ cuộc đời này. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật khuyên việc tu á thì phải dựa vào tinh tấn. Tinh tấn theo định nghĩa của ngài đó không phải là các vũ kiệu, mà là giữ được độ bền. Lý do là vì đó, cái tâm thức tiếp nhận tâm linh và đạo đức của con người nó cũng giống như bao tử nuôi cả cái cơ thể này. Mỗi ngày nếu bao tử cần một lượng calori nhất định cho sức khỏe được duy trì tốt và tuổi thọ được tốt, việc nạp hơn số lượng calori trực tiếp cần thiết đó sẽ làm cho chúng bị thoát ra bên ngoài, hoặc là qua các làn da, các lỗ chân lông, hoặc là qua con đường đại tiện tiểu tiện, hoặc là giữ lại trong cơ thể tạo ra các hình thái bệnh tật khác nhau. Cho nên ăn vừa phải thì tốt, ăn nhiều đó thì bệnh tật là chết sớm. Thì tương tự về vấn đề tâm linh, mỗi ngày tiếp nhận một giá trị tâm linh nhất định là vừa, nhiều hơn có thể dẫn đến trạng thái bị bão hòa. Cho nên thời xưa trong các chùa chỉ có hai thời khóa hành trì thôi, thời buổi sáng và thời buổi chiều tối. Sau này đó, qua các cái mùa an cư thì thời khóa được nhân lên làm 4, từ đó nó trở thành là thời khóa thường xuyên tại các chùa. Vào các mùa an cư đặc biệt thì thầy khóa lên đến 6 mỗi ngày. Và việc tu như thế chỉ diễn ra trong vòng 90 bữa thôi, chứ nếu hơn nữa thì có thể dẫn đến tình trạng bị bão hòa. Do đó các Phật tử tại gia mỗi ngày chỉ cần một thời kinh, kèm theo đó là một thiền tập, chuyển hóa được khổ niềm đau là vừa phải nè. Tụng 3-4 thời kinh là không cần thiết. Thời gian còn lại phát tâm làm các Phật sự, tham gia các từ thiện xã hội, đóng góp cho xã hội và cuộc đời, và nỗ lực mỗi một người trong một tháng cố gắng độ được một người biết đạo trở thành Phật tử chính thức. Như vậy một năm mỗi một Phật tử có thể độ được 12 người. Nếu từ lúc biết đạo Phật cho đến lúc qua đời là 30 năm thì ta độ được biết bao nhiêu người. Đó là hạnh dấn thân giúp cho những người chưa biết đạo thoát ra khỏi việc nhiễm các nghiệp trần, để họ sống một cách hạnh phúc và bình an hơn. Việc tu tập như thế sẽ giúp cho chúng ta có được cái nguồn năng lượng tâm linh tốt. Rất tiếc đó, các Phật tử ngoài những người thuần thành, số còn lại chiếm đại đa số. Hầu như suốt cả một năm, nhiều người chưa hề tụng một thời kinh, trải nghiệm một khóa ngồi thiền, thực tập tâm linh theo hướng dẫn của các thầy và các sư cô. Đó là điều rất đáng tiếc. Do vậy chỉ cần một cơn lốc vũ đạo, nhiều Phật tử đã bỏ đạo một cách dễ dàng, hoặc qua con đường cưỡng bức hôn nhân, nhiều người đã chọn đạo của vợ hoặc của chồng, ở đây là Công giáo, Tin lành hoặc Hồi giáo. Đó là một sự lỗ lã lớn. Cho nên kể từ khi chính thức là Phật tử thì trong mỗi gia đình phải có một bàn thờ Phật như là một gốc tâm linh. Mỗi ngày ta phải trải nghiệm tâm linh dưới sự hướng dẫn của các bậc xuất gia, chứ không nên tự tu. Vì tự tu đôi lúc không đúng thì tu nhiều, tu lâu như là không có kết quả như ý, dẫn đến tình trạng chán nản. Do đó việc nghe pháp đối với người tại gia tối đa trong một ngày 2 băng giảng là quá nhiều. Nghe nhiều hơn nữa thì bộ não chúng ta không thể nào tiếp thu được, nó cũng quên mất hết thôi. Các trường đại học nổi tiếng trên thế giới mỗi một mùa gồm có 3 tín chỉ, sinh viên xuất sắc chỉ được chọn tối đa là 6 môn, tức 18 tín chỉ thôi. Phần lớn chỉ cho 15 tín chỉ trong một tuần. Mỗi một tín chỉ đó thì gồm có 45 tiết. Một tuần đó, học 3 buổi, một buổi là 60 phút. Như vậy chia ra trong tuần thì một ngày trung bình học có 4 giờ là nhiều. Nhiều hơn nữa là quá tải. Thì tâm linh cũng vậy thôi. Do đó ta phải tu tập để cho không bị kẹt vào cái bệnh tác, tức là tu quá các quốc kiệu, tu suốt đêm, suốt ngày, quanh năm suốt tháng mà không có những khoảnh khắc nghỉ giải lao thì không thể nào có được kết quả tốt đẹp được. Thì những người tu như thế sẽ có cảm giác là mình tu theo thói quen thôi. Cái niềm mà hăng quang phấn khởi đạt được từ minh triết Phật dạy qua các thời khóa là không có nữa. Chưa đọc là mình đã cảm thấy thuộc lòng, chưa trì mình đã thấy cái này mình đã biết rồi, cho nên không trải nghiệm được cái tâm linh mới trong cái giờ phút hiện tại vốn rất là quan trọng. Loại bệnh thứ hai là bệnh nhậm vận, tức là mặc đệ. Đây là một loại bệnh phè phỡn, qua lo, chiếu lệ, bàng quan, vô tư, không để ý, hoặc nặng hơn theo dưỡng tích cực là điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Tuy rằng là cuộc đời của mình với các nghiệp xấu đã tạo là vứt bỏ rồi, có tu cỡ gì thì nữa cũng không thể nào chuyển nghiệp được, thay đổi được tình huống được. Và trong bài kinh Viên Giác, Đức Phật dạy bất cứ người nào mà cứ lý sự rằng là tôi sống làm việc theo tùy duyên thì bị liệt vào bệnh nhậm vận, tức là bệnh mặc kệ. Tùy duyên là bị duyên trói buộc. Đang khi đó Đức Phật dạy chúng ta là sống trong môi trường nhân duyên và chủ động tìm nhân duyên tích cực, loại trừ các nhân duyên tiêu cực thì chúng ta được thành công, được hạnh phúc. Rất tiếc, khái niệm tùy duyên vốn phát xuất từ Phật giáo Trung Quốc đã trở thành một lối sống nhậm vận được tăng ni và Phật tử ở các quốc gia đại thừa ảnh hưởng từ Trung Quốc này chủ trương và hành trì suốt hàng nghìn năm, vốn ngược hoàn toàn với lời Phật dạy trong kinh Viên Giác. Nhiều Phật tử khi được khích lệ hãy đi chùa tham gia khóa Phật sự lần này thì nói là tôi là tùy duyên thôi, khi nào đủ duyên tôi đi, còn không đủ duyên thì tôi ở nhà. Thì đó là một cách nói lịch sự, nhưng mà ngụ ý là biện hộ cho việc mình không thích và không muốn tham gia. Tu theo Phật thì không có tùy duyên, mà phải có thời khóa, quản trị thời gian biểu thật là kỹ. Sáng mời mấy giờ thức, mấy giờ thể dục, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ làm việc, rồi nghỉ trưa đi thiền hành, sau đó trở lại công việc, rồi đến chiều tối dùng cơm, rồi làm các công việc gia đình, xã hội, nhân dân. Tất cả đều phải lên kế hoạch một cách bài bản. Kinh Vi Giác khẳng định người nào sống bị chấp vào bệnh nhậm vận đó, đó là một loại nhiễm. Cái thói quen tiêu cực là không muốn phấn đấu và vươn lên. Những người như thế thì dễ chấp nhận số phận an bài và vướng kẹt vào cái khuynh hướng sống đó, cho nên khó có thể tiến bộ. Đối với những người chạy theo sự nghiệp thế gian và không thể đạt được sự tiến bộ tâm linh, đối với những vị xuất gia chân chính, lý tưởng khó có thể được gieo trồng với những người bị rơi vào cái bệnh chấp nhầm vận. Thiền sư Vạn Hạnh của Việt Nam có một câu nổi tiếng: nhậm vận thịnh suy vô bố úy. Thì cái nhậm vận ở đây không phải là một loại bệnh, vì đi theo sau nó là một cái vết tu tập rất đặc biệt. Đó là cuộc thịnh suy của cuộc đời, ta không khởi lên bất kỳ một nỗi sợ hãi nào về nó. Khi nãy hòa thượng nói là ai được bổ vào các vai trò lãnh đạo trong giáo hội hay là không được bổ nhiệm vào các vai trò cũng không vì thế mà mừng và buồn. Đó là chúng ta không kẹt vào sự thịnh suy, tức là không nhiễm bụi trần. Và cái kết quả của không nhiễm bụi trần trong tình huống này là không sợ hãi. Không sợ hãi nó theo Bát Nhã Tâm Kinh là người đã đạt được trí tuệ, thấy được thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là sở của tôi, không phải là tự ngã của tôi, nên các nỗi khổ niềm đau vốn bám trên thân và trên tâm liên hệ đến cái tôi gia đình này không có chỗ để tiếp tục tồn tại. Và đây là một tiến trình tách ly nỗi khổ niềm đau ra khỏi bản thân mình. Và chỉ dừng lại ở chữ nhậm vận không thì chưa nói lên được nội dung nó là cái gì. Thì đó phải buông hai phương pháp tu tập, một bên là cực đoan tu rất của kiệu, một bên là phè phỡn, không có định hướng, không có lý tưởng, không có ý chí, thì chúng ta mới có thể đi vào con đường trung đạo, thoát ra khỏi hai thái cực, đó là cực đoan ép sát cơ thể và hưởng thụ quá mức mà nhu cầu cơ thể có thể chịu đựng được. Người tại gia cần phải nhớ về khuynh hướng trung đạo này để chúng ta tu tập cho vừa phải và có kết quả. Vợ mà tu quá nhiều á thì các ông chồng sẽ mặc cảm với Đức Phật và với các thầy tu, và từ đó họ sẽ ngăn cản không cho vợ và các con gái đi chùa. Cho nên á, khi quý bà đi tu thì ráng khuyên các ông cùng đi và đừng có gắt hữu kiệu quá, ở mức độ vừa phải. Vì ngoài gia đình tức là tổ ấm, quý ông còn bè bạn, rồi những góc riêng tư, tán dóc, nói chuyện thị phi, bàn chính trị, thời sự nhiều lắm. Phải thông cảm, vì họ chưa phải là Phật tử. Khi đã chính thức trở thành Phật tử rồi, quý vị khỏi phải lo, thì phần lớn các đấng mày râu sẽ khép mình trong đạo Đức Phật dạy và góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình rất là chuẩn mực. Đó là những điều mà theo chúng ta cần trải nghiệm, suy nghĩ, ôn lại, để trong một hoàn cảnh, điều kiện, việc tu bao giờ cũng có kết quả. Do đó người tu học tại gia, nếu sở trường của mình đó là các lĩnh vực thuộc về thế gian, thì đừng vì thế mà bỏ để trở thành một người tu theo hướng giải quyết các vấn nạn trên con đường tâm linh. Nếu người xuất gia nào hạt giống Phật pháp quá nhiều, lòng vô ngã, tâm vị tha, thái độ phụng sự quá lớn, không có tinh thần lợi ích nhóm, thì việc tiếp tục hay quay trở về với đời sống tại gia là một lỗ lã cho bá tính. Do đó mỗi người phải phân định được tính sở trường của mình để chọn con đường tâm linh cho thích hợp và vừa phải. Người tại gia vẫn có thể thực tập không nhiễm bụi trần ở mức độ tương đối, tức là không nhiễm vào chủ nghĩa hưởng thụ, không nhiễm vào thị phi, không nhiễm nỗi khổ niềm đau, không nhiễm vào các bất hạnh, không nhiễm vào các loại chấp trước, và tạo ra một hệ thống miễn nhiễm ở tâm và ở thân. Như thế là quá đủ rồi. Còn người xuất gia có lý tưởng, có chí nguyện, thì ngoài việc tạo cho mình một hệ thống miễn nhiễm như người tại gia, thì cần phải phấn đấu vượt trội hơn người tại gia một cái đầu tâm linh và một cái đầu đạo đức. Dĩ nhiên khi tâm linh thực tập được tốt thì trí tuệ được phát sinh thông qua sự chuyển hóa thân và tâm. Có được như thế đó thì việc miễn nhiễm các nỗi khổ niềm đau ở cuộc đời sẽ làm cho người đó trở thành một hội tụ của một đời sống tâm linh vững chãi, mang lại hạnh phúc cho những người hữu duyên với Phật pháp. Kính chúc tất cả quý hành giả bớt đi các thói quen nhiễm bụi trần và mang về cho mình cũng như những người thân thương các giá trị hạnh phúc để giúp cho họ có vững được niềm tin trên con đường trở thành Phật tử và duy trì truyền thống tâm linh đặc biệt này như là điểm chọn văn hóa của đất nước và con người Việt Nam. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.